Trâm Mỹ thân chào quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Quý vị đang đến với chương trình trực tiếp của chúng tôi lúc này và chủ đề ngày hôm nay là một trong những chủ đề mà nhiều quý vị quan tâm tới du học Mỹ, muốn thắc mắc về giáo dục Hoa Kỳ, rất muốn biết đó là giáo dục giới tính trong học đường Mỹ như thế nào. Đó là một trong những cái lĩnh vực quan trọng trong tất cả các nền giáo dục trên thế giới phải không ạ, thưa giáo sư?
Dạ,
ngoài giáo dục khoa bảng, giáo dục về chữ nghĩa thì giáo dục giới tính cũng không kém phần quan trọng, và phụ huynh ở các nơi cũng muốn tìm hiểu xem giáo dục giới tính tại Mỹ ra sao trước khi gửi gắm con em, gửi gắm niềm tin của họ tới Mỹ học tập theo đuổi con đường học vấn. Dạ, giáo dục giới tính ở Mỹ nó khác biệt với giáo dục giới tính ở Việt Nam như thế nào và từng cấp bậc bắt đầu ra sao, họ giảng dạy những gì, mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay trong chương trình này với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Bắt đầu câu hỏi đầu tiên, xin giáo sư cho một cái định nghĩa nói về giáo dục giới tính thì mình hiểu như thế nào cho đúng, thưa giáo sư?
Vâng, trước tiên là tôi cũng muốn đính chính rằng là về cái ngành này nó liên quan đến chương trình trung học tại tiểu học của giáo dục của hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ. Với thế tôi cũng muốn cảm ơn phu nhân của tôi là tiến sĩ Vũ Kim Yến đã cho cố vấn cho tôi qua những chương trình này, tại vì cô ta đã qua những chặng đường làm hiệu trưởng của trường đó, thì bởi thế tôi mới học được thêm những cái điều mà người ta thực tập. Trên nguyên tắc là một chuyện, nhưng mà thực tập trong những hệ thống học đường ở Mỹ như thế nào?
Tức là phu nhân của giáo sư đây là một người nguyên là hiệu trưởng của trường cấp
công lập của
công lập,
của Mỹ. Bởi thế là
có nhiều kinh nghiệm trong kinh giáo án. Giáo dục giới tính mình hiểu như thế nào cho đúng, thưa giáo sư? Có nhiều người nói đó là giáo dục về sinh lý hay là sức khỏe tình dục hay là
Vâng, thì cái đề tài về giáo dục về giới tính có nghĩa rằng là nhiều người nghĩ họ hiểu lầm rằng là các trường công lập ở đây là muốn cho các học sinh biết về những cái đó để coi như thực hành về cái đó. Cái đó là rất là sai hoàn toàn. Cái đó là một sự hiểu lầm rất là lớn cho các phụ huynh ở Mỹ và ở trên thế giới. Cái giáo dục giới tính là chỉ giảng dạy cho các học sinh họ biết về về vấn đề tình dục, về những cái liên quan đến cái vấn đề đó. Cái mục đích chính là để mà tránh những cái vấn bệnh tật về về giới tính và có thể ngăn ngừa được những cái thai mà các trẻ em ở Mỹ rất có nhiều. Thì đó là cái mục đích chính mà người ta muốn về có cái giáo dục giới tính ở hệ thống của Mỹ.
Như vậy giáo dục giới tính đây mình có thể hiểu rằng là giáo dục kể cả về sức khỏe sinh lý, kể cả về quan hệ tình dục lành mạnh.
Vâng, thì tôi cũng muốn đưa qua những cái chi tiết, tại vì tôi cũng nhớ rõ ràng, thì bao gồm giải phẫu giới tính con người, hoạt động tình dục, sinh sản, hữu tính, tình dục an toàn và ngừa thai, sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản, quan hệ tình cảm và trách nhiệm. Đó là một những cái chương trình mà về giáo dục giới tính ở Mỹ.
Trong học đường Mỹ họ áp dụng giảng dạy những cái điều đó cho học sinh. Như vậy thì nghe có vẻ có nhiều người cũng thấy nhạy cảm, có nhiều phụ huynh cũng thấy có hơi băn khoăn. Thì xin hỏi giáo dục giới tính ở Mỹ bắt đầu từ cấp lớp nào là bắt đầu các em được học?
Bắt đầu từ lớp mẫu giáo K-12.
Từ mẫu giáo. Vậy thì bây giờ chắc là có nhiều người tò mò lắm đây, mẫu giáo thì dạy các em cái gì, lớp 1 dạy cái gì và từ từ cao hơn nữa.
Nhưng mà một cái câu hỏi rất là quan trọng là tôi nghĩ rằng các thính giả biết rằng là cái giáo dục giáo tính giới tính của Mỹ có phải bị bắt buộc không hay không? Thì nhiều người nghĩ rằng là bắt buộc, nhưng thật ra theo cái hệ thống của Mỹ á, là không có phải bắt buộc từ cái hệ thống gọi là của federal, có nghĩa là của từ coi như là
chính phủ liên bang không bắt buộc.
Chính phủ liên bang thường thường cho các chính phủ các tiểu bang họ tự quyết định lấy. Và hiện tại thì nhiều người nghĩ rằng là cái giáo dục giới tính là phải bắt buộc tất cả các trường, cái đó không đúng. Giáo dục giới tính là tùy theo tiểu bang đó họ làm như thế nào, thì có nguyên cả cái list rõ ràng. Thì hiện tại chúng ta thấy rằng cái một số tiểu bang họ bắt buộc mà thôi, mà không phải là bắt buộc. Mà khi mà bắt buộc thì các gọi là phụ huynh có thể có quyền opt out, có nghĩa là mình có quyền không có cho con cái mình đi học, và phải ký một cái tờ cam đoan rằng là nếu mà có có gì xảy ra cho con cái mình liên quan đến vấn đề giới tính thì các trường học đó họ không có chịu trách nhiệm. Đó, nhiều người cứ nghĩ, nhiều người thì họ rất là thủ cựu, họ nghĩ rằng là nếu mà đi học như vậy, học về giới tính thì có thể là đi về vấn đề tình dục rất là sớm, nhưng mà cái mục đích đó là không phải là như vậy. Đó, thì chúng ta sẽ đi sâu vào.
Sợ vẽ đường cho hưu chạy đó.
Dạ, thưa vâng. Thì đó đó, ngoài ra thì nhiều người hỏi rằng là trong cái hệ thống giáo dục giới tính thì có bao nhiêu loại? Rất có nhiều loại, có nhiều từ, có nhiều, cái thứ nhất là có một số hệ thống giáo dục giới tính họ chỉ muốn rằng là kiêng cữ mà thôi, không có cho sinh viên, học sinh muốn đi vào vấn đề tình dục, là cái đó là abstinence only, có nhiều cái thì nó...
Cái giáo dục các em kiêng.
Kiêng, vâng, là nghĩ rằng là cái đó là... Cái phương pháp mà dễ dàng nhất để cho các em không đi vào những cái vấn đề giống như bị bệnh tật về tình dục hay là
mang thai
đó. Có nhiều cái thì họ nghĩ rằng là họ có thể là thấy nó di giãn hơn một chút, có nghĩa là abstinence plus mà thôi. Có nhiều còn cái thứ ba là có họ dạy về hoàn toàn tổng quát về vấn đề để quyết định cho các học sinh muốn làm nào sao để làm, họ không có promote one way or the other, có nghĩa là không có muốn rằng là
không cổ suý,
vâng, vâng, cổ suý. Và chúng ta thấy rõ rằng là cái vấn đề giáo dục về giới tính toàn diện là có thể là tốt nhất, tại vì cái đó là mình không có phải là mình brainwash, là mình cho các em nghĩ rằng là cái vấn đề đó là xấu hay tốt, mà mình phải giáo dục các em như thế nào cho các em phải quyết định được và thể hiện được cái gì xấu và tốt. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề giáo dục gọi là tổng quát hoàn diện thì nó là cái phương pháp tốt nhất.
Giáo sư nói có bốn phương pháp, thì mình thấy là có phương pháp đầu tiên là phương pháp không khuyến khích nè.
Vâng.
Phương pháp thứ hai là khuyến khích, không khuyến khích vừa.
Vâng.
Và phương pháp thứ ba là toàn diện để các em tự.
Phương pháp thứ ba là coi như là dạy những cái phương pháp để tránh, để ngừa thai, hay là nếu mà làm những cái chuyện đó thì tránh những cái vấn đề là bệnh tật. Còn cái phương pháp cuối cùng đó, là thứ tư đó, là dạy cho các em toàn diện. Đó là bốn phương pháp mà hiện tại chúng ta thấy rõ ràng là ở Mỹ họ áp dụng, và nhưng các tiểu bang họ quyết định rằng là họ theo phương pháp nào, và đưa xuống những cái quận họ cũng có cái sự tự do để quyết định làm sao để mà phù hợp với những người trong quận đó.
Dạ, tức là không bắt buộc ha, tùy tiểu bang. Vậy thì xin hỏi là phần lớn các tiểu bang của nước Mỹ là giáo dục tình dục, giáo dục giới tính có được đưa vào học được hay không, hay là phần lớn là không?
Phần lớn là họ đồng ý. Thì chúng ta thấy rõ ràng là khoảng đâu 30 state, khoảng là 40-50% là họ đồng ý rồi. Nhưng mà tùy theo là nó khắt khe như thế nào. Nhiều tiểu bang họ bắt buộc phải làm như vậy, nhiều tiểu bang họ không cần bắt buộc mà cho sự tự do lựa chọn từ cái chỗ level của quận. Tại vì ở tiểu bang là một chuyện, nhưng mà về quận nó lại khác nữa.
Như vậy là bắt buộc hoặc không bắt buộc, mà cho dù có bắt buộc đi nữa thì phụ huynh cũng có quyền tức là cho con mình không tham gia các lớp học giáo dục giới tính bằng cách là ký một tờ giấy cam đoan có chuyện gì ráng chịu. Rồi, và những cái cách giáo dục mà từng loại như vậy thì giáo sư có thể nói rằng là cái loại nào đang được ưa chuộng? Ví dụ như là giáo dục tổng quát để các em tự quyết định, giáo dục kiêng dè, giáo dục kiêng vừa phải, và giáo dục kiểu nào thì...
Cái hệ thống giáo dục hoàn diện là một cái phương pháp rất là được tiến hành ở nước Mỹ. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà chỉ dạy một phần nào đó thôi thì các em không có hiểu rõ những vấn đề khác. Giống như cái abstinence only có nghĩa là chỉ có kiêng cữ mà thôi. Thì ngoài ra không có được cơ hội học những cái... về những khía cạnh khác mà nó rất là cần thiết cho cái cuộc đời của các em.
Thì gây tò mò, phản ứng ngược.
Vâng, và có thể làm sai.
Toàn diện như vậy thì các em được hiểu biết hết tổng thể.
Vâng.
Và các em tùy sự lựa chọn quyết định của các em.
Thưa vâng.
Bây giờ mình nói về cái độ tuổi để giáo dục giới tính trong
trường
học.
Và trước khi đó thì tôi cũng nghĩ rằng là cái lịch sử của cái chương trình nó rất là quan trọng. Từ cái năm 1919 đó, là Mỹ đã mở ra một cái cục trẻ em của Bộ Lao động Hoa Kỳ, nó gọi là US Department of Labor Children Bureau, đã thiết lập ra cái hệ thống này rồi, là 1919.
Từ 1919 là đã có cái hệ thống giáo dục giới tính.
Thưa vâng.
Đưa vào
là coi như là 1919 thì họ mở ra một cái cơ quan, nó gọi là cái cục trẻ em của Bộ Lao động Hoa Kỳ để lo lắng về trẻ em mà thôi. Và 1920 thì là giáo dục giới tính được đưa vào các trường trung học sau một năm. Và năm 1930 thì Văn phòng Giáo dục Hoa Kỳ lần đầu tiên xuất bản tài liệu giáo dục giới tính và đào tạo giáo viên để mà thích hợp vào đó. Những năm từ 1930 đến 1940 thì các khóa học về tình dục con người được xuất hiện trong các trường đại học. Và 1964 thì Hội đồng Giáo dục và Thông tin Giới tính Hoa Kỳ là cái cơ quan này rất là quan trọng nhất, là Sexuality Information and Education Council of the US, là SECUS, là được thành lập. Và hiện tại thì chúng ta thấy rằng là 2014 là 22 tiểu bang và District of Columbia là quận của Columbia bắt buộc giáo dục giới tính, trong khi thêm 11 tiểu bang bắt buộc giáo dục không những về giới tính mà về về HIV.
Mình là HIVS đó.
Dạ. Vâng.
Như vậy là quá bán rồi, tức là 50 tiểu bang ở nước Mỹ thì đã hơn phân nửa các tiểu bang là đưa giáo dục giới tính bắt buộc vào học đường.
Gần tại vì 50 tiểu bang thì chia ra chỉ có 25 mà thôi, chỉ có 22 thì cái gần 50%.
Nhưng mà 11 tiểu bang kia là đã bắt đầu.
Dạ vâng, dạ. Nhưng mà nói tổng quát về cái vấn đề bắt buộc thì chỉ có gần phân nửa mà thôi.
Dạ. Đó. Vậy thì những cái tiểu bang mà không có bắt buộc đưa giáo dục giới tính vào học đường thì họ dạy giới tính cho con trẻ như thế nào?
Thưa vâng, thì cái đó là tùy theo cái các quận, có thể họ có thể đi theo cái hệ thống đó mà không phải bị bắt buộc từ tiểu bang.
Tức là họ có cái thời khóa biểu riêng, giáo trình riêng của quận.
Và thưa vâng, mà người ta phải biết rằng là chúng ta phải biết rằng là những cái chương trình này chỉ bắt buộc cho những trường công mà thôi. Các trường tư là có quyền hoàn toàn quyết định, có nhiều trường tư họ quyết định không có nói gì về vấn đề, nhất là những cái trường giống như công giáo chẳng hạn là họ muốn nói về cái này. Hay là những cái trường mà họ không có nghĩ rằng là phải thông báo cho các
trường dòng.
Nhưng mà có nhiều trường tư thì họ lại nghĩ là quan trọng thì họ đưa vào những cái chương trình dạy dỗ.
Dạ, như vậy một cách tổng quát ta thấy rằng là các trường công ở Mỹ thì có giáo dục giới tính là một phần không thể thiếu. Các trường tư thì tùy chọn, có trường bắt buộc, có trường không.
Tùy theo cái nhu cầu.
Nhưng mà cái trường tư mà theo trường đạo, trường dòng, trường công giáo.
Cái đó là tối kỵ.
Tại vì ở Mỹ mình biết rằng là về cái chuyện mà luật phá thai này kia là gây tranh cãi rất là nhiều.
Giống như các trường công thì họ muốn phổ biến về vấn đề ngừa thai. Nhưng mà về cái đạo công giáo là nhất định là không được. Thì với những trường trung học công giáo là không, họ không có những cái chương trình như vậy.
Như vậy thì phụ huynh ở nước ngoài mà muốn gửi gắm con em tới nước Mỹ học tập mà theo cái phương hướng của mình như thế nào thì có thể chọn cái trường cho thích hợp.
Thưa vâng.
Dạ. Bây giờ xin hỏi giáo sư nha, từ nhỏ các em được dạy những gì và lên lớn hơn thì dạy những gì? Tại vì người ta nói dạy từ mẫu giáo thì không biết dạy cái gì sớm quá.
Vâng, cái thứ nhất là chúng ta phải nghĩ rằng là cái vấn đề giáo dục giới tính nó rất là tế nhị. Chúng ta phải biết rằng là khi mà từ cái cấp tiểu học thì chúng ta không có thể vào dạy cho các em về vấn đề giới tính rất là direct, rất là trực tiếp được, mà chúng ta phải lựa cách làm sao để bắt đầu nói về cái vấn đề đó mà không phải đi vào những cái chi tiết. Thì bắt đầu từ mẫu giáo thì người ta chỉ dạy về cái vấn đề kính trọng nhau. Kính trọng cho người ta biết rằng là, cho các em biết rằng là cái sự khác biệt của đàn ông đàn bà chẳng hạn.
Kính trọng phái tính.
Kính trọng phái tính là cái người ta muốn thiết lập trong cái hệ thống giáo dục này, trên cái hệ thống là mình phải kính trọng nhau. Con người là, tí dụ giống như là trên nguyên tắc là đàn ông đàn bà. Sau này có những cái vấn đề khác nữa, nhưng mà từ lúc trẻ thì các em được cái cơ hội rằng là tại sao các cô thì lại để tóc dài, nhiều cô tại sao lại để tóc ngắn, mà các anh thì thường thường là phải là tóc ngắn mà thôi. Là cái tay hình không có nói đi vào chi tiết, nhưng mà cho các em biết rõ ràng là mình phải, mặc dù người khác khác mình, ví dụ một người khác là học sinh về nữ thì họ có những cách thức khác, cách ăn mặc khác, cách trang điểm khác chẳng hạn. Thì cái đó là dựa trên cái vấn đề mình kính trọng lẫn nhau. Thì nó đi từ lúc mẫu giáo cho đến lớp 4, lớp 5 là bắt đầu là họ đi vào cái vấn đề giống như là có kinh cho các em, chuẩn bị cho các phái nữ biết rằng là thường thường cái chuyện đó là thường thường là bố mẹ ở nhà là phải giải thích. Hay là hỏi ra những cái câu hỏi là rất là đơn sơ rằng là sanh con cái như thế nào. Thì nhiều nhất là các bố mẹ Việt Nam mình là thường tránh những câu đó và đưa ra những cái câu trả lời trật, rất là trật. Nhưng mà ở Hoa Kỳ thì họ muốn giáo dục cho các em biết ngay từ đầu. Và cái đó không có gì là xấu xa cả. Và phải kính trọng lẫn nhau. đó là đưa từ từ. Và cái chương trình này là không phải là ngày nào cũng học về cái đó, thường thường là chỉ có một năm chỉ có một vài lần thôi. Thì các hiệu trưởng thường thường hướng dẫn các giáo viên đi vào trong những lớp học đó, nói qua hay có những cái cuốn phim liên quan đến cái đó rất là nhẹ nhàng để các em từ từ hiểu biết. Cho đến khi bắt đầu đến thức lớp 4, lớp 5 là các học sinh phái nữ là bắt đầu nghĩ đến cái chuyện câu kinh hay sao đó. Thì người ta mới nói về cái vấn đề puberty, vấn đề dậy thì, rồi từ từ đi vào. Và càng đi lên, nhất là các em bắt đầu vào lớp 10 là bắt đầu học về các môn về biology, về sinh học. Thì cái đó là rất là dễ dàng để dùng những cái tin tức, những cái tài liệu.
Kiến thức về sinh học về... để giải quyết vấn đề, những cái kiến thức về sinh lý.
Thưa vâng, thì đó là chúng ta thấy rằng là cái vấn đề giáo dục về giới tính của Hoa Kỳ là họ bắt đầu từ lúc mà các em còn đang trẻ, là từ mẫu giáo cho đến khi lớp 12. Nhưng mà cái vấn đề dạy thì nó khác nhau nhiều, là tùy theo cái lứa tuổi các em. Tại vì dạy cho các em về cái vấn đề này, về cái lĩnh vực này, cho các em ở trường tiểu học thì nó khác hẳn của các em trường trung học. Thì có thấy rõ ràng là cái chương trình phải uyển chuyển từ lớp tiểu học cho đến lớp middle
vậy
school.
Vậy là cấp
cho đến...
nhỏ là các em được học về bản sắc giới tính,
được không?
Tôn trọng giới tính lẫn nhau. Vâng. Rồi sau đó tới lớp 4, lớp 5 thì bắt đầu là học về những cái đặc điểm tuổi dậy thì.
Thưa vâng.
Kinh nguyệt ở phái nữ hoặc ở phái nam có những
cái puberty và
quá trình dậy thì khác biệt như thế nào. Rồi như vậy thì xin hỏi cái quan trọng nữa là cái đề vấn đề tình dục hoặc là vấn đề sinh sản thì bắt đầu lớp mấy thì các em được?
Thì thường thường là bắt đầu từ lớp 7, lớp 6, lớp 7 thì người ta đã cho biết rồi. Tại vì theo cái thống kê của Mỹ là những học sinh của Mỹ có thể là có vấn đề tình dục từ lớp 7, lớp 6, lớp 7 rồi. Người ta nghĩ rằng là sao có, nhưng mà thật ra theo cái thống kê là các học sinh ở đây là bắt đầu có cái vấn đề tình dục từ lớp 6, lớp 7 rồi.
Đó là trung bình hả?
Là trung bình, được
không? Tại vì thực sự ra về sức khỏe, thể lý này kia các em nhanh hơn.
Rất là nhanh.
Dạ, nhanh hơn người châu Á rất nhiều. Dạ. Thành ra từ cấp 2 là bắt đầu giáo dục về tình dục và sức khỏe sinh sản.
Được không?
Dạ. Và kéo dài cho tới hết lớp 12.
Lên hết lớp 12.
Dạ.
Và càng đi vào càng cái lớp càng cao hơn thì cái vấn đề chi tiết và vấn đề frequency là càng ngày càng nhiều hơn. Tại vì cái cần thiết cho đến cái mục đích chính rằng là có nhiều cái trường công lập họ phát ra những giống như condom hay là những cái đó, thì các vị phụ huynh họ rất là lo ngại rằng là cái vấn đề chính rằng là làm như vậy là mình khuyến khích các em có vấn đề tình dục hay không, hay là nếu mà không có cho các em như vậy mà các em có tình dục thì nó đưa ra những nguy hại như thế nào. Thì mình phải có những cái vấn đề
tranh cãi
rất là nhiều, rất là controversial.
Giáo sư có nhắc tới là trường công bắt đầu phát những cái bao cao su là phát từ lớp mấy?
Lớp 6, lớp 7 là bắt đầu rồi đó cô.
Phát như thế nào ạ?
Có nghĩa rằng là nếu các em có nhu cầu thì đến gặp những người y tá, không phải là ai cũng phát hết, nhưng mà cho các người y tá có cái quyền để cho các em có những cái bao cao su đó để các em dùng. Nhưng mà các phụ huynh họ, nhất là những phụ huynh từ Việt Nam qua ở bên này, thấy rõ ràng là như vậy là khuyến khích cho các em vấn đề tình dục. Tại vì cái vấn đề mình không khuyến khích hay không thì tại vì cái môi trường ở đây nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thì các em có thể làm như thường. Và như vậy là mình phải đặt ra câu hỏi là mình phải chuẩn bị cho các em, để các em nếu mà như vậy thì để ngăn ngừa những cái bệnh tật và những ngừa cái mùa thai quan trọng hơn, hay là mình không muốn các em có tình dục ngay ở trong cái những cái lớp đó.
Và theo luật thì thưa giáo sư, một khi mà các học sinh ở cấp 2 tới phòng y tế xin y tá bao cao su thì cái người y tá đó có trách nhiệm phải báo cáo cho phụ huynh biết không?
Tùy theo. Tùy theo trường thì tùy có nhiều cái quận là thậm chí là muốn đi học những cái lớp học đó cũng phải cần xin phép. Nó đi ngược lại cái kia là không muốn học thì phải ký. Nhưng mà tùy theo cái vấn đề chi tiết là nó rất là uyển chuyển trong cái hệ thống của tiểu bang đã đưa xuống các quận. Nhưng các quận họ có những cái lề luật để làm sao nhiều trường thì không có muốn cho các, tại vì bảo vệ sự tự do của các em thì không có thông báo cho các phụ huynh. Nhiều phụ huynh họ vào họ biết được như vậy, họ lên board của gọi là education, họ phàn nàn thì cái quận đó họ mới bắt đầu là muốn như vậy cũng được, nhưng mà cũng phải thông báo cho các phụ huynh.
Tức là vừa có luật bảo vệ quyền riêng tư
và thành nếu mà bảo rất vệ... là rắc rối cái vấn đề này, tranh cãi không bao giờ xong hết. Nhưng mà cái vấn đề họ cũng vẫn tiếp tục để thực hành những cái điều luật thì họ vẫn làm. Nhưng mà các phụ huynh họ muốn chống thì cứ chống. Thì tôi thấy rằng là có những cái điểm gọi là ưu điểm và khuyết điểm của chương trình này. Nhưng mà ngoài ra chúng ta phải nghĩ rằng là cái vấn đề giáo dục về giới tính là thế nào, cái mục đích chính là để giúp các em hiểu rõ về vấn đề và đưa cho các em có cái quyền tự do lựa chọn. Và các em hy vọng là các em sẽ nhận thức được và quyết định làm những cái vấn đề mà đúng theo các em muốn, chứ không phải là vì bị bắt buộc của bố mẹ. Tại vì khi các em đã muốn rồi, mình có cấm mấy bao nhiêu nó cũng kiếm cách nó làm cũng cho được.
Tò mò nữa.
Và tò mò nữa, mà càng cấm thì các em càng muốn tò mò.
Đó. Cho nên là dạy để hiểu biết mà biết làm cho đúng.
Vâng.
Chứ còn cái đó là cái thay đổi, sợ làm sai.
Cái đó là cái thay đổi về cái vấn đề suy nghĩ của những người ở Việt Nam qua đây, nhất là bố mẹ là trong cái first generation là họ không có suy nghĩ như vậy. Họ nghĩ rằng làm sao phải mà dọa cho các em không có vấn đề tình dục cho đến khi nào đi lập
đại
gia đình
học.
Đi lập gia đình đó. Thì nhưng mà tôi thấy thì tôi nghĩ rằng là mình phải tin tưởng các em để các em có đủ kiến thức, tại vì cái bản thân của mình là của mình thì các em phải tự trọng, phải biết cách làm sao. Nhưng mà không hiểu rõ vấn đề tất cả cái chi tiết thì các em sẽ có thể hiểu
sai lầm.
Nhất là mình nghĩ là mình nói cái đó, cái chuyện mà gọi là phản đối lớn không được làm, thì càng nói càng nhiều thì các em càng muốn làm. Cái gì mà càng cấm thì các em lại muốn làm.
Đó là một cái quan niệm về giáo dục giới tính trên học đường tại Mỹ. Không biết là tại Việt Nam quý vị quan sát cái giáo dục giới tính ở Việt Nam thấy có sự khác biệt như thế nào, có những so sánh hoặc là bình phẩm gì, quý vị để trong phần bình luận chúng ta cùng trao đổi. Và nếu mà có thắc mắc thì quý vị cũng có thể để những câu hỏi, chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị nha. Thưa giáo sư, mình nói về giáo dục giới tính thì không chỉ là về bản sắc phái tính rồi sinh sản rồi tình dục, mà còn thêm một cái nữa hiện bây giờ càng ngày người ta càng chú ý nhiều, đó là giới tính thứ ba. Thì không biết là trong cái học trình giáo dục giới tính của học đường Mỹ có nhắc tới hoặc có giảng dạy giáo dục giới tính thứ ba hay không?
Thì chúng ta biết là cái vấn đề LGBT ở bên này nó rất là tranh luận, nó không bao giờ xong hết. Thì tùy theo cái quận nào đó, trong cái quận hệ thống đó, thì nhiều người phụ huynh học sinh họ không có muốn đưa những vấn đề đó vào cái hệ thống giáo dục về giới tính, nhưng mà nhiều tuần thì họ phải bắt buộc tùy theo cái tiểu bang. Thì cái giới thứ ba đó là nó gây ra cho các hệ thống về giáo dục của Mỹ rất là nhiều, giống như cái nhà vệ sinh chẳng hạn. Đó là chúng ta thấy rõ ràng là trong
cũng điên đầu đấy, không
rất
biết
là điên đầu đó.
Không và biết nhiều... là bây giờ nhà vệ sinh mình trước đây có nam có nữ rồi, bây giờ nhà vệ sinh
thì cái đó cái vẫn còn tranh luận và tùy theo
và
cái
kể cả đó. Cách gọi nữa đó giáo sư.
Thưa vâng. Thì bây giờ người ta thường thường cái tên có thường thường là để he and his, and cho biết người ta là mình người đàn ông. Còn nhiều người họ là she and her để cho biết là đàn bà. Nhiều người không để là mình không biết là như thế nào. Cái đó là cái vấn đề mà tranh giải không bao giờ giải quyết được ở nước Mỹ. Nhưng mà cảm ơn cô đã đưa ra cái vấn đề cái giới thứ ba, là chúng ta thấy rõ ràng là cái vấn đề này nếu mà đưa vào các trường công lập mà để mình giải quyết thì cái đó là tôi nghĩ rằng là cái vấn đề rất là khó khăn cho những cái người lãnh đạo trong cái các trường đó.
Khó, nhưng mà họ đã bắt đầu làm chưa ạ?
Thưa vâng, có nhiều trường tùy theo khắt khe, cái sự khắt khe của tiểu bang. Nhiều tiểu bang họ nói rằng tôi không có biết về vấn đề của anh, nhưng mà anh phải làm theo cái luật của tiểu bang thì anh phải làm. Thì các trường đó họ đi tới những cái vấn đề khó khăn mà chúng ta đọc trên những cái website hay là đọc trong những báo chí, thấy rõ ràng là rất là khó khăn, tại vì họ đứng giữa coi như là chính phủ của tiểu bang và những người phụ huynh học sinh và Board of Education ở đó, thì làm sao mà giải quyết được. Tại vì hai bên thường thường là họ chống nhau về vấn đề đó. Thì họ sẽ
cái lý lẽ của những người mà không muốn đưa giáo dục giới tính thứ ba vào học đường, cái lý lẽ của họ là gì?
Cái thứ nhất là họ rất là thủ cựu, họ conservative, họ không có muốn cho các em biết sớm về vấn đề tình dục. Và có nhiều người theo cái tôn giáo của họ, họ không có nghĩ rằng là cái vấn đề
họ không chấp nhận giới tính thứ ba.
Giới tính thứ ba. Đó. Và nhiều học sinh họ không muốn ở trong một cái phòng sinh viên mà không phải là giới tính của họ. Tại vì có nhiều người sanh ra là nữ giới mà bây giờ thành nam giới chẳng hạn. Bây giờ Tuy nhiên từ nam giới qua nữ giới thì có nhiều vấn đề hơn. Thì nhiều học sinh từ nam giới đổi qua nữ giới. Thì bây giờ những người đó muốn ở trong một cái phòng vệ sinh với các người nữ giới thì cái những học sinh nữ họ chống lại, tại vì họ nghĩ rằng là cái từ trước đến giờ là những người này là người đàn ông, bây giờ là vô người trong phòng đàn bà. Thì cái đó là cái vấn đề rất là khó khăn,
tranh cãi trong cái vấn đề thực hành thực tế. Nhưng mà ý là mình muốn hỏi đó là đưa giáo dục giới tính thứ ba, cho các em hiểu biết về giới tính thứ ba vào học đường để các em hiểu là đây là một cái thực tế trong xã hội, là có cái giới tính thứ ba và giới tính thứ ba nó khác biệt như thế nào, họ cần những gì, nhu cầu của họ ra sao và tôn trọng họ như thế nào. Đó là cái nhu cầu cần. Thế còn những người mà chống đối không muốn dạy về giới tính thứ ba trong giáo dục học đường, họ đưa lý lẽ gì mà
họ không chấp nhận, tại vì về cái tôn giáo, về cái của họ, họ không muốn con cái mình bị tiêm nhiễm về những cái sự giáo dục đó.
Họ sợ bị ảnh hưởng.
Vâng, họ nghĩ rằng là không có giới thứ ba, chỉ có là nam hay nữ mà thôi. Mình nếu mà họ vào trong cái hệ thống đó mà có thể bị người ta thuyết phục rằng là có giới thứ ba thì nó đi ngược lại cái sự hiểu biết của họ
giáo.
Thì thường thường các phụ huynh đó họ lấy những sinh viên học sinh đó họ đưa qua những cái trường tư khác,
đi học trường tư để khỏi mắc công con mình bị những cái tiêm nhiễm theo mặt kép, theo cái lý lẽ của họ. Đó là cái vấn đề tranh cãi. Nhưng mà thật sự nếu mà các em hiểu biết thì các em sẽ tốt cho các em thôi. Chứ còn thiếu hiểu biết nhiều khi là có cái hành xử sai. Hoặc là,
mà chúng ta thấy rõ ràng là cái sự về có cái internet ở Mỹ này, các em muốn hiểu biết về này tự học rất là nhiều, không có gì khó khăn hết. Mặc dù các trường trung học họ không muốn dạy về cái đó, nhưng mà các em muốn hiểu biết hay là bố mẹ muốn các em hiểu biết thì cho các em nên lên những cái website, tất cả những cái chương trình huấn luyện về hay là giáo dục về giới tính thường thường là ở trên website nó họ có hết. Thì các em muốn hiểu biết thì thường thường rất là dễ dàng,
phụ huynh có thể khuyến cáo hoặc là khuyên
không có cấm được, tại vì các em có cái internet ở nhà hay ở trường thì có thể là bố mẹ nói rằng là con, mặc dù ở trường họ cấm không có được dạy về giáo dục về giới tính, nhưng mà con muốn thì con cứ học, là bố mẹ sẽ ủng hộ.
Đó là cái tính độc lập, cái tính tự do phóng khoáng trong giáo dục tại Mỹ, kể cả giáo dục giới tính. Và mình thấy là ở Việt Nam cũng vậy, giới tính thứ ba hiện giờ cũng là một vấn đề gây tranh cãi.
Thì ở Mỹ người ta thường hay nói là knowledge is power, có nghĩa là khi mà mình có
kiến thức là quyền lực.
Thì mình tại sao mình cho các con em mình có cái kiến thức để các em có tự quyền quyết định? Nếu mình không cho các em cái kiến thức, các em sẽ làm ra những cái lỗi lầm mà mình có thể hại cho các em cả suốt đời.
Quý vị ở Việt Nam đang theo dõi chương trình, quý vị nghĩ như thế nào? Chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của quý vị nha. Tức là mình đang nói là dạy để hiểu biết, để làm cho đúng. Còn không đúng, dạy thì làm sai thì còn lợi bất cập hại.
Chẳng thể mình dạy cho các con em biết những cái kiến thức đó mà các em có lỗi lầm thì mình đã làm hết sức rồi. Có nghĩa là bố mẹ đã cho con học hết những cái là con làm hiểu lầm thì cái lỗi của con. Mà nếu mà mình không có cho các em biết những cái đó mà các em làm hiểu làm về, các em phải trách cho mình, nói rằng là bố mẹ cấm cho con không học với cái đó, thì hay là không muốn con làm cái đó, vì con làm liệu lầm là đó là lỗi của bố mẹ.
Những cái môn học này nè giáo sư, giáo dục giới tính trong học đường từ nhỏ tới lớn đó, có tính điểm như là một cái môn học khoa học khác không?
Theo tôi thấy thì thường thường những cái môn này là coi như là optional cho các
tùy chọn, không tính điểm,
có nghĩa là giống như nếu mà tính điểm thì những cái phụ huynh học sinh họ không muốn học sinh mình đi học thì điểm như thế nào, thì cái đó là coi như là để trong cái resume của mình, có nghĩa là mình có cái cơ hội học cái những cái lớp này thường thường là tự chọn mà thôi, optional mà thôi.
Những cái bình luận ở đây có nói rằng là giáo dục ở Mỹ cũng như giáo dục ở Canada về giới tính á, rất là hay và luật kèm theo nó cũng rõ ràng để các em hiểu, để tránh cái tình trạng là quan hệ tình dục dưới tuổi vị thành niên.
Vấn đề bully nữa, có nhiều người là gọi là không hiểu rằng là khi mình bị ép buộc thì mình có thể nói là không, you can say no.
Và giáo dục giới tính thì cũng cho người ta hiểu biết rằng là bao nhiêu tuổi thì mới được có quan hệ tình dục, phải
đúng
không ạ? Tại vì quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên thì luật ở Mỹ rất là nặng, phải không giáo sư? Cái tù đó là cũng là nặng. Nặng tù.
Những người giống như vị thành niên mà có tình dục với nhau thì họ chịu với nhau thôi. chứ không phải là
có cái sự thỏa thuận đó. Nhưng mà người lớn mà có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên thì tù rất là nặng.
Thưa bà.
Dạ. Và những cái chuyện mà ấu dâm này kia là nặng tội lắm ở Mỹ.
Dạ.
Cho nên là phải đưa giáo dục giới tính vào học đường từ sớm là vậy. Theo cái chiến thuật gọi là đánh phủ đầu, thà cho biết còn hơn. Dạ. Còn đánh ngăn cản thì phiền quá, nó tới rồi cản không kịp.
Thưa bà.
Dạ. Có vị nào có những thắc mắc nào xin để trong phần bình luận nha. Dạ. Bây giờ xin hỏi giáo sư là như vậy thì mình so sánh cái giáo dục giới tính trong học đường Mỹ với giáo dục giới tính ở Việt Nam thì có những điểm gì tương đồng hoặc khác biệt, những điểm nổi trội?
Vâng, thì tôi có Google thì có thấy có một cái cơ quan tên là WeGrow EDU VN của Việt Nam. Thì họ đưa ra cái ba khác điểm khác biệt về giới tính, hệ thống giới tính ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam. Thì có cái ba vấn đề. Cái thứ nhất là giáo dục giới tính của hệ thống ở Mỹ là ở trong chính khóa, hoạt động trên chính khóa thay vì ngoại khóa. Ở Việt Nam mình là nghĩ rằng cái vấn đề là
bên ngoại lề. Khóa,
làm ở bên lề mà thôi. Nhưng mà ở Mỹ thì cái chuyện đó là vấn đề chính. Họ đưa vào những cái chương trình dạy dỗ ở trong các trường.
Đó giáo án chính thức luôn đó.
Vâng, cái đó thứ nhất. Và Việt Nam mình tôi nghĩ rằng tùy theo, không có cái vấn đề bắt buộc. Ở bên này thì cái vấn đề bắt buộc. Thứ nhì là độ tuổi học của các trẻ em thì ở Mỹ nó bắt đầu từ mẫu giáo. Nhưng mà thường thường ở Việt Nam thì bắt đầu từ lớp 9, thì lúc đó quá trễ rồi.
Trễ hả giáo sư?
Quá trễ rồi. Thì đó là cái độ tuổi học của. Cái thứ ba là kiến thức trang bị cho các trẻ em. Thì chúng ta thấy rằng là trong 12 năm mà bằng cách là mình đưa vào rất là nhẹ nhàng từ lúc đầu là dạy về vấn đề coi như là kính trọng lẫn nhau và đi từ từ vào sau khi các em học các môn sinh học thì đi cái vấn đề dạy dỗ nó có rất là có hệ thống và các em có thể học được rất là nhiều. Trong khi Việt Nam mình chỉ chú trọng là lúc đến 9 tuổi bắt đầu vô học mà thôi. Thì tôi nghĩ rằng là cái chương trình đó đôi lúc nó quá muộn và đôi lúc nó không có đủ nội dung để mà chuẩn bị các em. Tại vì bây giờ từ trước giờ chưa bao giờ nói về giáo dục giới tính. Đùng một cái vào lớp 9 và đưa các em vào, các em có thể bỡ ngỡ và lúc đó các em đã làm những cái vấn đề lầm lẫn rồi và có thể là hối hận rồi. Thì tôi nghĩ rằng đó là ba điểm khác biệt mà theo cái cơ quan wegrow.edu.vn đó, thì tôi nghĩ rất là đúng. Tại vì tôi nói những cái người giáo dục ở Việt Nam thì họ nghĩ rằng vấn đề giáo dục giới tính là cái vấn đề afterthought, có nghĩa là ở ngoại lệ mà thôi, không phải được vấn đề quan trọng
cho chuyện học hành. Ở Việt Nam, phụ huynh Việt Nam thì luôn luôn quan trọng là học hành thôi.
Thường thường họ tô điểm những cái vấn đề đó là vấn đề rất là xấu xa và đưa ra những cái tin tức rất là sai lầm cho các em. Và cấm các em không có những cái đó.
Cấm các em hiểu biết về giới tính, quan hệ tình dục.
Và cấm các em không được làm tình dục trước khi mà nhiều gia đình chỉ có là đến khi lấy chồng mà thôi, hay là lấy vợ mà thôi.
Đó là những cái sự khác biệt giữa cái giáo dục giới tính học đường của Mỹ và Việt Nam. Nhưng mà Trà My thấy một cách cơ bản, nói một cách thực tế trong đời sống thì khác biệt mà Trà My thấy rõ ràng nhất đó là giáo dục giới tính ở Việt Nam là rất dè chừng, rất là tế nhị, dè chừng, chừng mực và
không
rất
dám nói
ngại ngùng,
không đi thẳng vào vấn đề.
Ở đây thì trực tiếp, thẳng thắn và gọi là thực tế hơn.
Và có thể là họ không đưa ra những cái phương pháp giống như là bao cao su hay là những cái cách thức để mà tránh thai, tại vì họ nghĩ làm như vậy thì nối giáo do giặc, mình dạy cho các em, nhưng mà cái đó không có đúng. Cái đó mình làm như vậy để các em có cái phương pháp để mà tránh nếu mà các em có cái nhu cầu.
Ở những cái nhà vệ sinh của những trường học đó giáo sư, có những cái máy tự động thì không biết là những cái máy
thì cái đó tôi không biết. Tại vì tôi không vào, thì có thể là phu nhân tôi thì hiểu rõ hơn vấn đề đó. Mà tôi nghĩ là họ rất là thận trọng về cái đó. Có nghĩa rằng là vấn đề mà đưa cho các em cái vấn đề condom thì có nghĩa rằng là mình không phải khuyến khích. Cái khó nhất là nếu cần mà tới cái y tá thì có thể là đưa qua một cái lượt thứ nhì. Các em phải suy nghĩ đứng đắn là muốn có tình dục thì phải đi tới gặp y tá. Nhưng mà nếu mình làm có phổ biến quá rộng rãi,
cái máy tự động thì các em thấy dễ tiếp cận quá. Mình đang nói về cái tính tiếp cận.
Cái một vấn đề là mình phải nghĩ rằng là mình có khuyến khích hay không. Đôi lúc mình làm như vậy là các em có thể hiểu lầm là nghĩ khuyến khích. Mà khi mà mình nói các em có nhu cầu phải đi gặp y tá thì là cái chuyện khác.
Thưa giáo sư, một cái mô hình trong đầu óc của những người nước ngoài mà nghĩ tới giáo dục Mỹ đó thì người ta nghĩ rằng giáo dục rất là thực tế. Học là hành. Học là cái gì cũng phải là mường tượng ra là hành.
Và có sự quan trọng nhất là sự tôn trọng của con người và tôn trọng cái sự tự do của con người. Trong cái bất cứ hệ thống giáo dục nào, từ cấp mẫu giáo cho đến đại học cho đến lên các tiến sĩ, cái sự kính trọng và sự kính trọng con người và kính trọng về sự tự do lựa chọn.
Và
đó là một cái căn bản cho những cái hệ thống giáo dục ở nước Mỹ.
Dạ. Nhưng mà nói về chuyện học và hành thì giáo sư, ví dụ như mình học lý ha, thì học là nói về cái này định luật này nó làm sao thì phải có thực hành mới biết. Thì giáo dục giới tính thì học đi hành như thế nào, có nghĩa rằng có đưa các em vào những cái trung tâm mà trẻ em mà dưới vị thành niên bị xâm hại, hay là những nơi mà trẻ mà những bà mẹ nhỏ tuổi để thấy được cái nỗi thống khổ khi mà sinh con nhỏ tuổi.
Thưa vâng, thì cái người ta phải nghĩ rằng là cái đầu tiên, cái sự hiểu lầm của các phụ huynh học sinh là nghĩ rằng khi và chương trình giáo dục giới tính là sex education, có nghĩa là họ nghĩ rằng là khuyến khích cho các em có cái tình dục, nhưng cái đó là sai lầm hoàn toàn. Cái mục đích chính là để tránh các cái bệnh tật về trong tình dục và ngừa thai. Thì nếu họ làm bất cứ cái gì được để dạy cho các con em để tránh cái đó là họ sẽ làm, giống như cô có nói rằng là đưa cho đến các cái trung tâm mà các em mồ côi, hay là đưa trung tâm mà các em bị bệnh, người bị bệnh về HIV chẳng hạn. Thì cái đó là một trong cái cách để mình nói với các em rằng là cái phương pháp hay nhất là kiêng cữ.
Tận mắt chứng kiến thì nó có FV
mình hơn. Cuối cùng mình phải tôn trọng cái quyết định của các em, rằng là các em biết tất cả những điều đó rồi mà làm thì các em là phải chịu trách nhiệm.
Xin hỏi ở Việt Nam, ở đây có những người đang theo dõi chương trình đó, thì họ có những cái bình luận để xem có những thắc mắc nào thì chúng ta sẽ giải đáp trước khi mình kết thúc chương trình đó, giáo sư. Giáo dục giới tính là đem kiến thức thực tế để dạy sau này ra trường dễ mà có cách hành xử đúng. Đó là một lần.
Hay là ngay ở trong trường, chứ không phải là đợi ra trường. Có thể là cái này là thực hành ngay ở trong khi đi học các trường trung học ở Mỹ.
Giáo dục giới tính có trong sách giáo khoa của trường lớp không, thưa giáo sư?
Thường thường thì có một cái những tài liệu, nhưng mà thường thường không có những cái sách giáo khoa như nhà chúng ta nghĩ, giống như những cái môn học khác. Có nhiều quận thì họ có những cái sách giáo khoa, có những hình ảnh, có những phim ảnh. Nhiều quận thì họ rất là nhẹ nhàng, chỉ nói qua cái cách thức mà thôi, không có những cái sách giáo khoa.
Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Câu bình luận của Thùy Trang Nguyễn là cảm ơn giáo sư về buổi chia sẻ kiến thức về nhiều điều khác biệt đa chiều. Và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình hàng tuần của chúng tôi, tối thứ hai mỗi tuần, chương trình Hỏi Đáp Du Học Mỹ, là nơi mà chúng ta có thể cùng nhau trao đổi kiến thức về giáo dục Hoa Kỳ và du học Mỹ, cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị. Trong lúc theo dõi chương trình, quý vị để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp. Nếu quý vị có những câu hỏi về du học hoặc là giáo dục Mỹ thì quý vị đừng có ngần ngại, để trong đây chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị được tỏ tường. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất là nhiều. Đã giúp chúng tôi giải thích về giáo dục giới tính trong học đường Mỹ ngày hôm nay. Để quý vị ở Việt Nam, có thể là phụ huynh, có thể là học sinh, họ quan tâm tới giáo dục Hoa Kỳ thì họ có được thêm một cái sự hiểu biết.
Nhất là các phụ huynh học sinh muốn cho các con em đi qua Mỹ học ở ngay các trường trung học ở Mỹ.
Cấp thấp
để chuẩn bị đi vào đại học ở Mỹ. Thì đây là một cái thông tin rất là quan trọng cho các phụ huynh học sinh.
Để họ có sự lựa chọn đúng đắn trường công hay trường tư. Rồi ở tuổi nào học cái gì thì họ cũng biết trước. Cảm ơn giáo sư thật là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn tái ngộ cùng quý khán thính giả vào tối thứ hai tuần sau. Lúc đó chúng ta sẽ bàn về những cái chương trình và những cái đại học online. Nếu mà quý vị không có điều kiện tới Mỹ để học tập thì học online cũng là một phương pháp. Tiền bạc như thế nào, thời gian ra sao, mời quý vị cùng đón theo dõi tối thứ hai tuần sau nhé. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Cảm ơn giáo sư.
Cảm ơn cô. Kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.